Cô chào tất cả các em. Trong video bài học ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em phân tích hình tượng sông Hương nhìn từ góc độ thiên nhiên trong đoạn trích Ai đã đặt tên cho dòng sông chúng ta học trong chương trình văn lớp 12. Thì đối với cái hình tượng sông Hương ấy, thì thường các thầy cô sẽ chia ra cho các em hai cái nội dung cơ bản. Đó chính là sông Hương được nhìn từ góc độ thiên nhiên, hay nói khác đi là thủy trình của sông Hương. Sông Hương, dòng chảy của sông Hương ấy, từ thượng nguồn cho đến khi ra tới biển. Thế và góc độ thứ hai là sông Hương nhìn từ góc độ lịch sử, đời thường và thi ca. Và trong video bài học ngày hôm nay thì cô sẽ tập trung và hướng dẫn các em làm cái đề cơ bản nhất, đó là phân tích vẻ đẹp của hình tượng sông Hương nhìn từ góc độ thiên nhiên. Thì sông Hương nhìn từ góc độ thiên nhiên thì nó có bốn cái nội dung cơ bản như sau, chia làm bốn cái đoạn. Thứ nhất là khúc thượng nguồn, là từ đầu cho đến chỗ chân núi Kim Phụng, chính là cái đoạn văn đầu tiên. Khúc thứ hai là sông Hương ở đồng bằng trước khi gặp Huế, từ cái chỗ phải nhiều thế kỷ đi qua cho đến chỗ bát ngát tiếng gà, đây là đoạn văn số 2. Và sau đó là sông Hương gặp Huế, thì cái đoạn văn này nó tương đối là dài, từ chỗ từ đây như đã tìm đúng đường về đấy, sau đó đến chỗ tứ đại cảnh. Và đoạn cuối cùng, đoạn văn cuối cùng đấy, là sông Hương từ biệt Huế ra biển, từ chỗ rời khỏi kinh thành Huế cho đến quê hương xứ sở. Đấy, đấy, hành trình của sông Hương từ thượng nguồn ra đến biển thì có thể chia thành bốn cái khúc như thế này, và tương ứng với các cái đoạn văn ở trong cái đoạn trích Ai đã đặt tên cho dòng sông. Các em có thể hình dung là sông Hương ở trên bản đồ, đây là dòng chảy của Hương Giang từ thượng nguồn Trường Sơn ra đến biển. Đấy, đây là hình tượng sông Hương. Đây, các em thấy là nó chảy từ dãy Trường Sơn, sau đó là chảy qua một cái đoạn cánh đồng có những cái đường cánh cung uốn lượn rất là đẹp, sau đó là thẳng kéo một nét thật thẳng đến thành phố Huế đây. Và sau đó thì trước khi ra biển thì nó sẽ quay lại ở gặp Huế ở thị trấn Bao Vinh, và sau đó thì mới chảy ra biển. Đấy là dòng chảy của Hương Giang. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em phân tích từng đoạn văn trong cái hình tượng sông Hương nhìn từ góc độ của thiên nhiên. Đấy. Đoạn văn đầu tiên là ở khúc thượng nguồn, sông Hương nhìn từ góc độ thiên nhiên, thì các em thấy rằng là ở thượng nguồn ấy thì sông Hương được miêu tả bằng một cái đoạn văn đầu tiên, nó có thể chia thành những cái nội dung sau. Thứ nhất là sông Hương chảy giữa rừng Trường Sơn. Khi chảy giữa rừng Trường Sơn thì sông Hương được miêu tả giống như là bản trường ca của rừng già. Đây, nó là một bản trường ca của rừng già, rầm rộ giữa bóng cây đại ngàn, mãnh liệt qua những gành thác cuộn xoáy như những cơn lốc vào những đáy vực bí ẩn, và cũng có lúc nó trở nên dịu dàng và say đắm giữa những dặm dài chói lọi màu đỏ của hoa đỗ quyên rừng. Thì như vậy, ở rừng già, sông Hương được ví giống như là bản trường ca của rừng già, với những cái tiết tấu các em thấy rằng khi thì rầm rộ mãnh liệt cuộn xoáy như cơn lốc, lúc lại dịu dàng say đắm. Một bản trường ca khiến người ta say đắm và tha thiết. Đây là một cái hình ảnh so sánh rất là độc đáo. Tác giả đã so sánh một cái thực thể tự nhiên với một tác phẩm nghệ thuật. Cái hình ảnh bản trường ca đã mở ra cho người đọc rất nhiều những cái liên tưởng mới mẻ, bởi vì các em thấy rằng là trường ca vốn là một tác phẩm có dung lượng lớn, thể hiện nhiều chủ đề và hình tượng được liên kết với nhau thành nhiều khúc, nhiều đoạn. Sông Hương được so sánh với bản trường ca, nghĩa là tác giả muốn gợi chiều dài miên man của dòng sông, những khúc sông có dòng chảy biến đổi rất là phong phú, và hơn nữa cái phép liệt kê các cái động từ mạnh như là rầm rộ, mãnh liệt, cuộn xoáy kết hợp với lại biện pháp đối, rầm rộ với dịu dàng này, mãnh liệt với lại say đắm đã góp phần làm tăng thêm cái tính chất đa dạng của dòng chảy. Đây, chỗ này rầm rộ này, mãnh liệt này, sau đó lại dịu dàng và say đắm. Thì đấy là những cái động từ mạnh kết hợp với đối, góp phần làm tăng thêm cái tính chất đa dạng của dòng chảy, và tất cả tạo nên một sông Hương hùng vĩ, mãnh liệt nhưng cũng rất thơ mộng, trữ tình. Hai nốt chủ âm của bản trường ca ấy đan quện vào nhau, hài hòa và ngân vang. Đó là những nốt mạnh, hùng vĩ, man dại, cuộn xoáy với những cung bậc cao trào, âm thanh réo rắt. Đó còn là những nốt lặng, dịu dàng, ngân nga khi Hương Giang đi qua những dặm dài, chói lọi của hoa đỗ quyên rừng. Rực rỡ rất là khiến cho con sông này trở nên rực rỡ và tỏa sáng. Tiếp theo nhà văn miêu tả sông Hương lại giữa lòng Trường Sơn. Sông Hương đã sống một nửa cuộc đời của mình như một cô gái di gan, phóng khoáng và man dại. Trước hết, cô gái di gan ở đây là những cô gái rất là cuốn hút bởi cái sự bí ẩn nhưng cũng mạnh mẽ vô cùng, với cái làn da nâu rám nắng, đôi mắt xanh thẳm như những thảo nguyên, mái tóc vàng đầy nắng gió. Đặc biệt, những cô gái này còn được biết đến bởi những cái vũ điệu rất là bốc lửa, đắm say và thật bùa chú. Dòng Hương Giang trên thượng nguồn cũng vậy. Dòng sông mang một cái vẻ đẹp quyến rũ tự nhiên. Từ đó, nhà văn phát hiện một bản lĩnh gan dạ, một tâm hồn tự do và trong sáng của dòng chảy. Và sông Hương ở đoạn này, các em thấy rằng nó mang cái vẻ đẹp đầy nữ tính. Một vẻ đẹp rất là dịu dàng, bí ẩn, nhưng đồng thời vẫn hoang sơ, mãnh liệt. Nếu người thiếu nữ Đà Giang của Nguyễn Tuân có mái tóc dài vô tận thì Hương Giang lại như một cô gái rất là năng động, tự do, chẳng theo một cái quy chuẩn nào, chẳng chịu gò bó mà cứ phơi hết cả cái sức sống căng tràn, mơn mởn của tuổi trẻ. Và cái sắc vóc ấy thật xinh đẹp và cũng thật hoang dại, cá tính, khiến người ta phải mải miết đi tìm. Nhưng khi ra khỏi rừng già thì chính rừng già nơi đây với cái cấu trúc đặc biệt có thể lý giải được về mặt khoa học đã chế ngự sức mạnh bản năng của người con gái của mình, để khi ra khỏi rừng thì sông Hương lại nhanh chóng mang một cái sắc đẹp dịu dàng và trí tuệ. Sông Hương lúc này lại trở thành người mẹ phù sa của một vùng văn hóa xứ sở. Đây là một cái vẻ đẹp rất dịu dàng và trí tuệ, một cái phẩm chất cần thiết của người con gái khuôn mực. Và sự thay đổi của sông Hương khiến người đọc liên tưởng đến sự trưởng thành của người con gái. Khi còn trẻ thì rất là cá tính, bướng bỉnh ở thượng nguồn ấy. Nhưng khi dần dần, thời gian và cái sự trải nghiệm giúp người con gái ấy có đầy đủ phẩm chất để làm một người vợ, người mẹ và trở nên đằm thắm, sâu lắm. Do đó, trong cảm nhận của Hoàng Phủ Ngọc Tường, sông Hương trở thành bà mẹ phù sa, người mẹ mang phù sa màu mỡ bồi tụ cho bản làng, quê hương, khiến đất đai giàu có, trù phú. Và cuối cùng, sông Hương không muốn bộc lộ, đã đóng kín lại ở cửa rừng, hay cái đoạn cuối, ném chìa khóa trong những hang đá dưới chân núi Kim Phụng. Đây là vẻ đẹp của một con người kín đáo, sâu sắc. Sông Hương dường như không muốn người đời biết rằng ở thượng nguồn nó đã khoác lên mình một vẻ đẹp phong phú. Như vậy, để tạo được sự hùng vĩ của sông Hương ở thượng nguồn, Hoàng Phủ Ngọc Tường đã sử dụng dày đặc nghệ thuật đối lập, tương phản này, so sánh nhân hóa để kích thích trí tưởng tượng của độc giả, để độc giả có thể hình dung ra cái vẻ đẹp đa dạng của những khúc sông. Và ngôn ngữ thì rất là tinh tế, giàu chất thơ, lối hành văn hướng nội, mê đắm tài hoa. Hoàng Phủ Ngọc Tường đã hé mở một phát hiện mới về vẻ đẹp của sông Hương. Người ta thường hay nói sông Hương gắn với Huế, dịu dàng, pha lẫn trầm tư, êm đềm, trầm mặc. Nay chúng ta lại biết thêm phần dữ dội, mê hoặc, khó cưỡng của sông Hương qua sự khám phá tinh tế của nhà văn. Ngay từ những trang văn đầu tiên, người đọc đã cảm nhận được sự tài hoa của ngòi bút Hoàng Phủ Ngọc Tường. Chúng ta chuyển sang cái đoạn văn tiếp theo, đó là khi cái đoạn mà sông Hương chảy ở đồng bằng trước khi gặp Huế. Phải nhiều thế kỷ đi qua, người tình mong đợi mới đến đánh thức người gái đẹp nằm ngủ mơ màng giữa cánh đồng châu hóa đầy hoa dại. Có thể nói sông Hương là người con gái của bà mẹ rừng già và ông bố Trường Sơn. khi chảy giữa rừng Trường Sơn, nó có một cuộc sống phóng khoáng, man dại, mãnh liệt. Nhưng khi ra khỏi rừng, bà mẹ rừng già đã chế ngự sức mạnh của người con gái để sông Hương trở nên dịu dàng hơn và để đi đến gặp thành phố tương lai của nó. Dòng sông đã trải qua một hành trình đầy gian truân và thử thách. Giữa cánh đồng châu hóa đầy hoa dại, sông Hương là người gái đẹp nằm ngủ mơ màng. Hình ảnh này đã đánh thức ký ức tuổi thơ trong mỗi người, khiến ta nhớ đến những câu chuyện cổ tích, đến nàng công chúa ngủ trong rừng. Nhà văn Paul Tosti từng cho rằng thiên chức của nhà văn là người dẫn đường vào xứ sở của cái đẹp. Đã là văn chương thì phải đẹp. Đây là nhận định của Nguyên Ngọc. Cái đẹp đã trở thành bến đỗ cho tâm hồn người nghệ sĩ, nuôi dưỡng bao hương thơm trái ngọt cho cuộc đời. Hoàng Phủ Ngọc Tường đã dẫn người đọc đến xứ sở của cái đẹp thực sự của sông Hương, chính là đoạn sông Hương và đồng bằng. Khi ra khỏi vùng núi, giống như nàng tiên được đánh thức, sông Hương bỗng bừng lên mạnh mẽ, chủ động đến với người tình mong đợi. Sông Hương chuyển dòng một cách liên tục, giữa vòng giữa khúc quanh đột ngột uốn mình theo những đường cong thật mềm, như một cuộc tìm kiếm có ý thức để tới nơi gặp thành phố tương lai của nó. Bằng rất nhiều động từ chỉ sự chuyển động kết hợp với phép nhân hóa, nhà văn đã tạo ấn tượng sâu đậm cho độc giả về một cuộc hành trình đầy gian truân, thử thách. Đặc biệt, từ ngã Ba Tuần, sông Hương theo hướng Nam Bắc qua điện Hòn Chén, Vấp Ngọc Tràng, nó chuyển hướng sang Tây Bắc, vằng qua thềm Đất Bãi, Nguyệt Biều, Lương Quán. Nhưng cũng chính trong cái quá trình ấy, sông Hương như có cơ hội để phô khoe tất cả vẻ đẹp của mình. Đó là vẻ đẹp gợi cảm, tình tứ của người gái đẹp ra đi từ cánh đồng châu Hóa đầy hoa dại. Cùng với đó, một loạt các cái động từ rất là giàu chất hội họa, là chuyển hướng, vòng qua, vẽ một hình cung thật tròn, ôm lấy, cũng giúp người đọc hình dung rõ nét dòng chảy của con sông. Hoàng Phủ Ngọc Tường đã vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp về sông Hương và xứ Huế bằng văn xuôi. Và sau khi trải qua một hành trình gian truân đến với vọng cảnh Tam Thai, Liệu Bảo, sông Hương lại có vẻ đẹp dịu dàng, mềm như một tấm lụa. Màu sắc nước sông Hương cũng thay đổi liên tục trong ngày, sớm xanh, trưa vàng, chiều tím. Dường như càng gần đến Huế, con sông lại càng thơ mộng, lãng mạn hơn. Hành trình đến Huế của sông Hương là hành trình để thay đổi, để hoàn thiện, để làm mới mình của người gái đẹp sông Hương. Cuối cùng, khi trải qua rừng thông u tịch, những lăng tẩm đồ sộ, sông Hương mang vẻ đẹp trầm mặc như triết lý, như cổ thi. Vẻ đẹp vừa in đậm dấu ấn phong cách Hoàng Phủ Ngọc Tường, vừa mang cái đặc trưng văn hóa Huế. Triết lý là những chân lý đúng đắn, những quan niệm chung về nhân sinh và xã hội, gợi cái sự vững bền muôn đời. Còn cổ thi là chất thơ, chất cổ điển, gợi cái vẻ đẹp trường tồn bất chấp mọi sự đổi thay. Cách so sánh độc đáo, giàu sức gợi này đã tô đậm thêm cái vẻ đẹp thâm nghiêm, trầm mặc của cố đô Huế. Để ai đã một lần đến Huế, đến thăm các lăng tẩm đồ sộ mới cảm nhận được hết vẻ đẹp bốn bề núi phủ mây phong, mảnh trăng thiên cổ, bóng tùng vạn niên. Đoạn văn đã bộc lộ cái nét tài hoa lịch lãm trong phong cách của tác giả, đó là sự phong phú về vốn từ, năng lực quan sát tinh tế, chân xác, liên tưởng so sánh độc đáo bất ngờ. Sông Hương vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng. Trước khi gặp người tình trăm năm, sông Hương mang vẻ đẹp duyên dáng, tươi trẻ, tràn đầy sức sống. Các em có thể hiểu là cái đoạn này chính là đoạn để người gái đẹp sông Hương chuẩn bị sắm sửa, trang điểm mình, hoàn thiện mình để gặp tình yêu đích thực của nó, đó là thành phố Huế. Và đoạn văn tiếp theo chính là hình ảnh sông Hương khi gặp Huế. Đoạn này các em có thể chia thành hai phần. Đầu tiên là ở cái phần ngoại ô đã, sông Hương chảy ở ngoại ô, sau đó là chảy trong lòng thành phố Huế. Thì ở ngoại ô, ở cái đoạn Cồn Xã Viên và ngoại ô Kim Long này, thì Các em có thể dẫn dắt phân tích cái đoạn văn này như sau, có thể hiểu bởi vì là Hoàng Phủ Ngọc Tường nhìn sông Hương dưới con mắt của tình yêu, vì thế cho nên là ông nhìn sông Hương giống như là nàng Kiều, còn 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 Huế giống như là chàng Kim Trọng. Chính khi mà đọc truyện Kiều thì Hoàng Phủ Ngọc Tường đã liên tưởng đến sông Hương và Huế, và sông Hương và Huế dưới con mắt của Hoàng Phủ Ngọc Tường giống như một cái cặp tình nhân lý tưởng Kim Kiều. Cho nên ở phần đầu bút ký ai đã đặt tên cho dòng sông, Hoàng Phủ Ngọc Tường đã viết: "Chính sông Hương và thành phố của nó vẫn gợi cho tôi như một vang bóng của thời gian, hình tượng của cặp tình nhân lý tưởng của truyện Kiều, tìm kiếm và đuổi bắt, đam mê và hào hoa, thi ca và âm nhạc, cả hai cùng gắn bó với nhau trong một tình yêu muôn thuở." Vậy như vậy, qua cảm nhận của Hoàng Phủ Ngọc Tường, sông Hương giống như nàng Kiều, còn Huế giống như chàng Kim. Đấy. Và thực sự khi sông Hương gặp Huế chính là nàng Kiều gặp chàng Kim. Cho nên cái đoạn văn này có thể nói rằng cái đoạn văn hay nhất, của cái lãng mạn nhất của đoạn trích ai đã đặt tên cho dòng sông. Ở đoạn này, nhà văn đã dùng tâm lý của người con gái đang yêu trong cái khoảnh khắc gặp người tình nghìn năm để miêu tả thủy trình của sông Hương. Có ai đó đã từng nói rằng trong tình yêu đích thực, người ta vừa được dâng tặng, vừa được khám phá và hoàn thiện chính mình. Sông Hương và Huế là một mối tình như thế. Chính vì vậy, ngay từ khi gần tới và giáp mặt thành phố ở Cồn Dã Viên, con sông đã ở trong một cái tâm trạng đầy đầy cảm xúc của tình yêu đôi lứa. Sông Hương như tìm đúng đường về, vui tươi hẳn lên giữa những biển bãi xanh biếc của những vùng ngoại ô Kim Long, rồi nó kéo một nét thẳng thực yên tâm theo hướng tây, theo hướng tây nam đông bắc đấy. Đấy, theo hướng tây nam đông bắc này, và đây chính là tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa, quả là một phép nhân hóa rất là thú vị. Hướng chảy của dòng sông được cảm nhận giống như là tâm trạng của người con gái đang yêu, và sông Hương uốn một cánh cung thật nhẹ sang cồn hến. Đường cong ấy làm cho dòng sông mềm hẳn đi như một tiếng vâng không nói ra của tình yêu. Người ta thấy rằng một cái hình ảnh so sánh rất là lạ lẫm, bởi vì nhà văn đã dùng tiếng vâng, một cái thất thứ rất là trừu tượng mơ hồ, cái sự ngại ngùng e ấp trên môi của cô gái đang yêu để tả cái hình dáng mềm mại nơi cánh cung của dòng sông. Và sông Hương mang cái vẻ đẹp rất là tình tứ, đáng yêu của một thiếu nữ 18 đôi mươi lần đầu đến với tình yêu. Và đó là sông Hương khi mà chảy ở ngoại ô Kim Long và Cồn Dã Viên. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái phần tiếp theo là khi sông Hương chảy trong lòng thành phố Huế. Thì ở đoạn này nhà văn lại sử dụng cái lối so sánh tương đồng kết hợp với lại liệt kê để đối sánh sông Hương với các cái dòng sông nổi tiếng gắn với các đô thị cổ trên thế giới. Đó là nhà thơ thứ nhất là so sánh tương đồng giữa sông Hương và sông Sen, đúng không? Sau đó là sông Hương với lại sông Danube ở trong cái đoạn phần giữa này. Đây, sông Sen của Paris và sông Danube của Budapest. Vậy điểm giống nhau của những dòng sông này là gì? Thì sông Hương cũng giống như những dòng sông nổi tiếng, đó là sông Sen của Paris và sông Danube của Budapest đấy, đó là nằm ngay giữa lòng thành phố yêu quý của mình. Cái hình ảnh so sánh này mang chứa rất là nhiều cái niềm tự hào và tự tôn dân tộc. Nó khiến độc giả nhớ đến cái niềm tự hào trong bản tuyên ngôn độc lập của nước Đại Việt trong Nam Quốc Sơn Hà. Tác giả gọi Nam Đế ngầm ngang hàng với Bắc Đế. Thế còn ở Bình Ngô Đại Cáo thì Nguyễn Trãi đã đặt song song lịch sử của Đại Việt với các triều đại phong kiến Trung Hoa, từ triệu Đinh Lý Trần bao đời gây nền độc lập, cùng Hán Đường Tống Nguyên mỗi bên xưng đế một phương. Sau này Hồ Chí Minh cũng bắt đầu bản tuyên ngôn độc lập bằng cái việc trích dẫn tuyên ngôn của Mỹ và Pháp làm đòn bẩy khẳng định cái vị thế bằng bình đẳng của Việt Nam với các quốc gia trên thế giới. Thế như vậy, qua cái việc so sánh sông Hương với những cái dòng sông lớn ở trên thế giới, thì chúng ta thấy được Hoàng Phủ Ngọc Tường đã thể hiện cái niềm tự hào và tự tôn dân tộc, tình yêu quê hương xứ sở, tự hào với cái con sông quê hương của mình đẹp ngang với những cái dòng sông rất là nổi tiếng, những cái đô thị cổ ở trên thế giới. Và tiếp theo, nhà văn lại sử dụng cái lối so sánh tương phản để thấy được dòng chảy của Hương Giang với so sánh dòng chảy của Hương Giang với lại sông Neva để thấy được cái đặc điểm khác biệt và độc đáo của sông Hương. Đó chính là con sông Neva thì các em thấy rằng nó chảy rất là nhanh, còn sông Hương thì giống như là một điệu slow tình cảm dành riêng cho Huế, đúng không? Một điệu slow tình cảm dành riêng cho Huế, nhớ nhá. Đấy. Và trong tiếng Anh thì các em thấy rằng slow chính là chậm, và điệu slow là một cái điệu nhảy rất là chậm rãi và tình cảm. Hoàng Phủ Ngọc Tường không chỉ lý giải dòng chảy chậm của sông Hương bằng cái đặc điểm địa lý tự nhiên như ở phần đầu, đó là vì những cái nhánh sông Đào mang nước sông Hương đi tỏa đi khắp phố thị, nó ở cái đoạn đầu đây này. Những chi lưu ấy cùng với hai hòn đảo nhỏ trên sông đã làm giảm hẳn lưu tốc của dòng nước, khiến sông Hương đi qua thành phố đã trôi đi chậm, thực chậm, cơ hồ chỉ là một mặt hồ yên tĩnh. Và bên cạnh đó, Hoàng Phủ Ngọc Tường còn đưa ra một cái cách lý giải theo lý lẽ của trái tim. Sông Hương chảy chậm, một điệu chảy dùng rằng ngập ngừng, là vì nó quá yêu thành phố của mình, nó muốn được ngắm nhìn nhiều hơn nữa thành phố thân thương trước khi phải rời xa. Và cái điệu chảy này nó đã trở thành một nét đẹp đặc trưng của sông Hương và trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều nhà thơ, nhà văn. Thu Bồn cũng từng viết về cái điệu chảy ấy của sông Hương như sau: con sông dùng rằng con sông không chảy, sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu. Hay Hàn Mặc Tử trong bài Đây Thôn Vĩ Dạ, các em đã học ở lớp 11, cũng từng viết về cái dòng chảy chậm ấy của Hương Giang như sau: gió theo lối gió, mây đường mây, dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay. Thì buồn thiu đấy chính là muốn nói đến cái sự yên tĩnh, muốn nói đến cái dòng chảy chậm của Hương Giang. Và có thể nói mỗi nhà văn lại dẫn độc giả đến với cái đẹp của sông Hương theo một cách riêng, không trộn lẫn. Cái đẹp của sông Hương rất đa dạng, nhiều vẻ, như hành trình của bầy ong đi tìm mật để đem lại hương thơm mật ngọt cho đời. Với Hoàng Phủ Ngọc Tường thì sông Hương lại là điệu slow tình cảm, là nàng kiều, là người gái đẹp. Và khi đêm xuống thì sông Hương lại trở thành người tài nữ đánh đàn lúc đêm khuya. Viết về sông Hương giữa lòng thành phố Huế, Hoàng Phủ Ngọc Tường không quên những nét văn hóa gắn liền với dòng sông thơ mộng này. Và một trong số đó là những đêm trình diễn âm nhạc cổ điển Huế. Ở góc nhìn âm nhạc này, tác giả gọi sông Hương là người tài nữ đánh đàn lúc đêm khuya. Ai đã từng đến Huế thưởng thức nhã nhạc cung đình Huế, được xem các nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc trên sông vào những đêm khuya, mới thấy hết vẻ đẹp của âm nhạc và màu sắc văn hóa đặc trưng của nơi đây. Toàn bộ nền âm nhạc ấy trong cảm nhận của tác giả chỉ thực sự là nó khi sinh thành trên mặt nước của dòng sông này, trong một khoang thuyền nào đó giữa tiếng nhạc bán âm của những mái chèo khua. Ở đây có cái thú vị sắc điệu riêng trong cách trình diễn âm nhạc của người Huế, cũng như có cái quy luật của nghệ thuật biểu diễn trên sông nước, dẫn ra câu chuyện về một nghệ nhân già chơi đàn suốt nửa thế kỷ khi nghe người con gái đọc câu thơ trong như tiếng hạc bay qua, đục như tiếng suối mới xa nửa vời, nhổm dậy vỗ đùi chỉ vào trang sách của Nguyễn Du mà thốt lên: đó chính là Tứ Đại Cảnh. Tứ Đại Cảnh là một cái điệu nhạc của Huế, và Hoàng Phủ Ngọc Tường đã một lần nữa khẳng định mối quan hệ gắn bó không thể tách rời giữa sông Hương và nền âm nhạc cổ điển Huế. Đây chính là văn hóa Huế nói chung và vẻ đẹp của sông Hương nói riêng, vẻ đẹp hiếm thấy ở bất cứ dòng sông nào trong nước và trên thế giới. Và nói thêm ở cái đoạn sông Hương ở chảy trong lòng thành phố Huế Thì các em thấy rằng là ở cái đoạn đầu đấy thì tác giả có nói rằng là trong những dòng sông đẹp ở các nước mà tôi thường nghe nói đến, khi phân tích cái đoạn chảy trong lòng thành phố Huế, các em có thể liên hệ đến chỗ này. Hình như chỉ có sông Hương là thuộc về một thành phố duy nhất. Thế như vậy chúng ta thấy rằng khi chảy đến Huế thì nhà văn so sánh sông Hương với sông Sen của Paris và sông Danube của Budapest để thấy được là đều thuộc về một thành phố, đúng không? Và ngoài cái việc là nó thuộc về thành phố thì chúng ta thấy rằng con sông Hương nó còn đặc biệt ở chỗ đó chính là nó còn có dòng chảy rất là chậm. Đấy là cái điểm độc đáo riêng của sông Hương, các em nhớ nhá. Tiếp này, chúng ta đi chuyển sang cái nội dung cuối cùng, cái đoạn cuối cùng là sông Hương từ biệt Huế để ra biển. Nhìn trên bản đồ ấy, thì cái đặc điểm địa lý của các con sông Việt Nam, các em thấy rằng đều chảy về hướng đông. Do đó dòng chảy của Hương Giang có sự thay đổi, nó phải chuyển dòng sang hướng đông. Và như vậy thì sẽ gặp lại góc thành phố Huế ở thị trấn Bao Vinh xưa cổ. Đó là đặc điểm địa lý tự nhiên của con sông. Thế nhưng trong con mắt của người nghệ sĩ tài hoa, khúc ngoặt ấy lại là biểu hiện của sự lưu luyến, bịn dịn khi nàng Kiều chia tay Kim Trọng. Và rồi như sực nhớ ra điều gì chưa kịp nói, nó đột ngột đổi dòng. Đấy, đây, một khoảnh khắc trùng lại của sông nước ấy, sông Hương đã trở thành, nó đột ngột đây rời khỏi kinh thành, sông Hương chết về hướng chính bắc, ôm lấy đảo Cồn Hến quanh năm mơ màng trong sương khói, đang xa dần thành phố để lưu luyến ra đi giữa màu xanh của tre trúc và của những vườn cau ngoại ô vĩ dạ. Và rồi như sực nhớ lại một điều gì chưa kịp nói, nó đột ngột đổi dòng, rẽ ngoặt sang hướng đông tây để gặp lại thành phố lần cuối ở góc thị trấn Bao Vinh xưa cổ. Từ đây nhà văn đã miêu tả vẻ đẹp lưu luyến của sông Hương, và có thể nói rằng là rất lạ với tự nhiên nhưng lại rất giống với con người. Đó là nỗi vấn vương. Có một cái gì rất lạ với tự nhiên này, và để nhân cách hóa nó lên, tôi gọi đây là nỗi vấn vương, cả một chút lẳng lơ kín đáo của tình yêu. Và giống như nàng Kiều trong đêm tình tự ở ngã rẽ này, sông Hương đã chí tình trở lại tìm Kim Trọng của nó để nói một lời thề trước khi về biển cả, còn non còn nước còn dài, còn về còn nhớ. Thì các em thấy rằng sông Hương trong cái khúc ngoặt chia tay kinh thành Huế này cũng giống như là Thúy Kiều trong đêm tình tự gửi lời thề nguyền cùng Kim Trọng, và cũng giống như người Châu Hóa mãi mãi chung thủy với xóm làng. Như vậy ta đã nhận ra ở đây có ba cái so sánh bắc cầu từ dòng chảy khác lạ của dòng sông mà liên tưởng đến mối tình kín đáo e ấp trước sau như một của Kim Kiều, rồi từ đó lại liên tưởng đến tình yêu quê hương xứ sở của người dân xứ Huế, mượn cái tình cảm riêng để khái quát mối tình chung to tát mà mềm mại, ý vị tế nhị, đằm thắm thiêng liêng và sâu sắc. Đây là cái nét rất là đặc sắc khá chung của nhiều cây bút tài hoa như là Chế Lan Viên trong bài Tiếng Hát Con Tàu, thì tình yêu lạ, tình yêu làm đất lạ hóa quê hương. Thế còn Nguyễn Đình Thi thì trong cái bài Nhớ đấy, anh yêu em như yêu đất nước, vất vả đau thương tươi thắm vô ngần. Và các em thấy rằng là cái điểm chung của những cái cây bút này cùng với Hoàng Phủ Tường thì đều gắn cái tình yêu với lại tình yêu quê hương xứ sở, với lại tình yêu đất nước, với lại tình yêu lứa đôi. Và chúng ta thấy ở đoạn này, sông Hương mang vẻ đẹp của người tình thủy chung gắn bó sâu sắc với thành phố của nó. Vậy với cái bút pháp nghệ thuật so sánh này, nhân hóa những cái hình ảnh đầy ấn tượng độc đáo kết hợp với các cái kiến thức sâu sắc về địa lý, văn hóa, văn học, âm nhạc, Hoàng Phủ Ngọc Tường đã thổi hồn cho con sông, lay con sông vô tri thức dậy, biến nó thành một sinh thể đẹp và có hồn. Qua đó ta thấy một cái tình cảm yêu mến, gắn bó, tha thiết, một cái niềm tự hào, thái độ trân trọng của nhà văn đối với những vẻ đẹp tự nhiên và đậm màu sắc văn hóa của dòng sông quê hương. Đấy, đấy là cái phần phân tích khái quát nhất về các cái đoạn văn miêu tả hành trình dòng chảy của sông Hương từ thượng nguồn ra đến biển. Thế còn sẽ có những cái đề đoạn văn nhỏ, thì nếu có thời gian thì cô sẽ hướng dẫn các em phân tích các cái đề đoạn văn, thì chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn nữa các cái đoạn văn trong cái bài học này, video bài học này. Thì cô kết thúc bài học ở đây. Cô chào tất cả các em và chúc các em có một cái kỳ thi đạt kết quả thật là cao.